Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 19 tháng 11, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động về công tác truyền giáo mới. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng tá phục vụ của ông bà Nicolas và Florence Leglanc, người Pháp, về ơn gọi phó tế trọn đời. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trưa Chủ nhật hôm qua đã có hơn 15.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích phúc âm Chủ nhật hôm qua. Ngài nói, anh chị em thân mến, trong ngày Chủ nhật áp chót của năm phụng vụ, được công bố một phần diễn văn của Chúa Giêsu về thời sau hết trong trình thuật của Thánh sử Marco. Trong từ chuyên môn gọi là thời cánh chung. Chúng ta cũng tìm thấy diễn văn này trong phúc âm Thánh Matthew và phúc âm Thánh Luca, và chắc hẳn nó là văn bản khó nhất trong các phúc âm. Đức Thánh Cha giải thích lý do như sau.
Tale difficoltà deriva sia dal contenuto sia dal linguaggio. Si parla infatti di un avvenire che supera le nostre categorie e per questo Gesù utilizza immagini e parole riprese dall'Antico Testamento, ma soprattutto inserisce un nuovo centro che è lui stesso.
Sự khó khăn đó bắt nguồn từ nội dung cũng như từ ngôn ngữ. Thật thế, người ta nói tới một tương lai vượt quá các phạm trù của chúng ta, và vì thế Đức Giêsu dùng các hình ảnh và từ vựng lấy từ Thánh Kinh Cựu Ước, và nhất là đưa vào đó một trung tâm mới là chính người, mầu nhiệm con người, cái chết và sự phục sinh của người. Văn bản hôm nay cũng bắt đầu với vài hình ảnh vũ trụ loại khải huyền. Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ không chiếu sáng nữa, các tinh tú sẽ từ trời xa xuống, và các quyền lực trên trời sẽ bị đảo lộn. Nhưng yếu tố này bị tương đối hóa bởi những gì theo sau. Khi đó con người sẽ đến trên mây trời với quyền lực lớn lao và vinh quang. Con người là chính Chúa Giêsu nối liền hiện tại với tương lai. Các lời tiên tri xưa kia sau cùng đã tìm thấy một trung tâm nơi con người của Đấng Cứu Thế thành Nazareth. Chính người là biến cố đích thật, là điểm chắc chắn và ổn định giữa các chao đảo của thế giới. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, có một kiểu nói khác của phúc âm hôm nay xác nhận điều này. Chúa Giêsu khẳng định, trời đất sẽ qua đi, nhưng các lời của ta sẽ không qua đi. Thật thế, chúng ta biết rằng trong Thánh Kinh, lời Chúa là nguồn gốc của việc tạo dựng. Mọi tạo vật bắt đầu bằng các yếu tố vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, bầu trời đều vâng phục lời Thiên Chúa, hiện hữu trong tư cách được gọi bởi lời Chúa. Quyền năng tạo dựng đó của lời Chúa đã được tập trung nơi Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể, và cũng qua các lời nói là người của Ngài mà bầu trời đích thật hướng dẫn tư tưởng và lộ trình của con người trên trái đất. Vì thế Đức Giêsu không miêu tả ngày tận thế, và khi dùng các hình ảnh khải huyền, người không hành xử như là một thị nhân. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Al contrario. Egli vuole sottrarre i suoi discepoli di un'epoca alla curiosità per le date, le previsioni. Voglio invece dare loro una chiave di lettura profonda, essenziale, e soprattutto indicare la via giusta su cui camminare oggi e domani per entrare nella vita eterna.
Trái lại, người muốn lấy đi khỏi các môn đệ thuộc mọi thời đại sự tò mò đối với các thời điểm, các dự kiến, và người muốn ban cho họ một chìa khóa giúp đọc hiểu một cách sâu xa nòng cốt, và nhất là chỉ cho họ biết con đường đúng đắn để theo hôm nay và ngày mai, hầu bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa nhắc cho chúng ta biết mọi sự đều qua đi, nhưng chỉ có lời Chúa không thay đổi. Và trước lời Chúa, mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm đối với cung cách hành xử của mình. Chúng ta sẽ bị xét xử dựa theo đó. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ: Anh chị em thân mến, cả trong thời đại của chúng ta nữa cũng không thiếu các tai ương thiên nhiên, và rất tiếc là cả các chiến tranh và bạo lực nữa. Cả ngày nay nữa chúng ta cần có một nền tảng ổn định cho cuộc sống và niềm hy vọng của chúng ta, nhất là vì chủ nghĩa tương đối, trong đó chúng ta bị chìm ngập. Xin Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp chúng ta tiếp nhận trung tâm này trong con người của Chúa Kitô và trong lời Ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Dominus servit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Udigni efficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quiesmus, Domine, mentibus nostris infunde, utque angeli nunciante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài đã nhắc tới lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Crescencia Perez, dòng nữ tử Đức Maria Rất Thánh Orto, tại Pergamino bên Argentina ngày thứ Bảy 17 tháng 11. Nữ chân phước sống vào tiền bán thế kỷ 20 và là mẫu gương của sự hiền dịu được đức tin linh hoạt. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người chúc tụng Thiên Chúa vì chứng tá của chị. Trong tiếng Pháp, Ngài kêu mời tín hữu thường xuyên tham dự thánh lễ Chúa Nhật rất cần thiết cho một Kitô hữu. Qua đức tin, chúng ta hiệp thông vào chương trình tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại và đối với từng người trong chúng ta. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói các bài đọc phụng vụ cuối năm mời gọi chúng ta luôn nhớ tới các sự cuối cùng, cái chết, sự phán xét, hỏa ngục và thiên đàng. Thời gian có một đích điểm, và chúng ta muốn tìm thấy đích điểm thật ấy. Trong tiếng Ba Lan, Ngài nói, khi được soi chiếu bởi ánh sáng của Chúa, chúng ta sẽ nhận được câu trả lời cho các vấn nạn liên quan tới cuộc sống, và mọi hành động và tư tưởng của chúng ta sẽ bị xét xử. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào các thành viên ngân hàng thực phẩm và khích lệ mọi sáng kiến giáo dục sự chia sẻ, như là giải đáp cho các khó khăn thiếu thốn của biết bao nhiêu gia đình nghèo.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động về công tác truyền giáo mới. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ hôm nay 19 đến 23 tháng 11 tới đây, Hội nghị quốc tế lần thứ 23 về tông đồ biển sẽ diễn ra trong phòng hội Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican với sự tham dự của hàng trăm chuyên viên đến từ nhiều nước khác nhau. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động về việc tái truyền giảng tin mừng trong thế giới của những người di cư và lưu động. Thưa Đức Hồng Y, tái phát động việc rao giảng tin mừng trong thế giới của những người di cư và lưu động có ý nghĩa gì ạ?
Trong các thập niên qua, người ta đã ghi nhận các thay đổi sâu rộng trong thế giới nghề biển, và chúng cũng đã điều kiện hóa cuộc sống tinh thần của những người làm việc trong lĩnh vực này và gia đình họ. Để phát động việc tái truyền giảng tin mừng, trước hết, chúng tôi kiến múc các kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13 vừa kết thúc, và chính tôi cũng đã tham dự. Và như thế có thể sờ mó được sự cần thiết củng cố các sức mạnh trở về nguồn cội đức tin để đề nghị mầu nhiệm Kitô một cách hữu hiệu hơn và đáp ứng các đòi hỏi của thời đại chúng ta. Hội nghị tông đồ biển diễn ra trong năm đức tin mới bắt đầu, và điều này thúc đẩy chúng tôi dấn thân hơn nữa để tìm ra các câu trả lời mục vụ thích đáng cho các vấn đề của dân biển và đem tin mừng đến các bến cảng và mọi tàu dừng lại tại nhiều chặng trên thế giới, như Đức Thánh Cha đã mời gọi trong buổi tiếp kiến dành cho các phối hợp viên miền của tổ chức tông đồ biển hồi tháng 2 năm nay. Ngoài ra, cũng phải chú ý tới con số lớn hơn các người sống về nghề biển đến từ Philippines. Thực tại mới trong số 200.000 người, có tới 80.000 người gốc Nga và Ukraine. Tình trạng này bắt buộc chúng tôi phải đặc biệt chú ý đến con số đông đảo các nhân công làm nghề biển thuộc các lễ nghi đông phương của giáo hội công giáo và các Kitô hữu chính thống hay của các giáo hội Kitô khác. Dĩ nhiên, chúng tôi không được quên việc trợ giúp các người sống về nghề biển dừng chân tại các bến cảng của các nước Hồi giáo nữa.
Thưa Đức Hồng Y, đâu là những khía cạnh nguy ngập đang đe dọa cuộc sống của những người sống trên biển à?
Ngày nay, cả những người sống nghề biển cũng chịu các áp lực của một thế giới toàn cầu hóa, bị liên lụy bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Trong số các khía cạnh nguy hiểm nhất phải đối phó, có các khó khăn cập các bến cảng, vì các cuộc dừng chân ngày càng ngắn hơn và vị trí của các hải cảng cách xa thành phố. Các luật lệ cần thiết chống lại nạn khủng bố có nguy cơ bắt buộc các người sống về nghề biển ở lại trên tàu với các phép dừng ngày càng hạn chế hơn và đôi khi không có phép nữa. Ngoài ra, tàu có thể là một nơi cô lập hóa và cô đơn, trong nghĩa số các thành phần của thủy thủ đoàn bị giảm đi, và các quốc tịch và tiếng nói lại khác nhau khiến cho các giao tiếp gặp khó khăn. Các tháng dài sống trên biển cả khiến cho họ cảm nghiệm sâu xa cảnh xa gia đình, xa các yêu thương, bạn bè và các cộng đoàn giáo hội của họ. Đây là sức nặng nhất mà họ cảm thấy. Có một vấn đề tương đối mới, đó là việc tội phạm hóa các người sống về nghề biển. Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, vì một luật quốc tế cũ rích của hàng hải, thường bị coi như những người duy nhất có trách nhiệm cả trước các lựa chọn kinh tế dễ dàng của chủ tàu. Càng ngày càng thường xuyên xảy ra các vụ bỏ tàu với toàn thủy thủ đoàn. Thật vậy, thường khi trước các đòi hỏi của các thải chủ hay lực lượng biên phòng sửa một chiếc tàu để cho nó được an ninh hơn, thì chủ tàu không phải đối đầu với các chi phí thích bỏ tàu cùng với thủy thủ đoàn ở lại các bến cảng xa lạ, không có thực phẩm và không có nhiên liệu. Điển hình như trường hợp tàu hàng Italia Gina Giuliano từ ngày 5 tháng 6 năm nay đã bị chặn đứng trong bến cảng Visa bên Ấn Độ bởi các thải chủ của hãng tàu thất bại. Tôi có thể hãnh diện nói rằng các trung tâm tông đồ biển rải rác đó đây tại các bến cảng khắp nơi trên thế giới và được gọi là sao biển, tiếp đón các thủy thủ tại các bến cảng, đặc biệt là các người cần được trợ giúp nhất bằng cách cung cấp cho họ những gì cần thiết, từ thực phẩm cho tới nước uống và nước để tắm giặt, cũng như bằng cách tiếp xúc với các nghiệp đoàn trên đất liền hay khả năng gọi là nhà. Các trung tâm tông đồ biển được các người sống về nghề biển gọi là nhà, xa nhà của họ, và ngoài các vật dụng, các trung tâm này cũng cống hiến cho họ một môi trường gia đình và và tất cả sự hậu thuẫn, kể cả hậu thuẫn tinh thần và tôn giáo, trong sự tôn trọng tất cả mọi người, không phân biệt ai.
Thế thì đâu là các cải tiến cụ thể mà Hiệp định mới của Tổ chức Lao động Quốc tế đưa ra liên quan tới nghề biển đã bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8 năm nay, thưa Đức Hồng Y?
Hiệp định về lao động biển năm 2006 là một tài liệu pháp lý quốc tế nhằm cải tiến các điều kiện làm việc và cuộc sống của các người sống về nghề biển trên thế giới. Hiệp định này sau cùng đã được trên 30 quốc gia đại diện cho 60% việc vận tải đường biển trên thế giới phê chuẩn. Và nó sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 20 tháng 8 năm 2013 tới đây. Đây sẽ là một bộ luật quốc tế liên quan tới thiện ích của lao động biển. Hiệp định nói tới các đề tài hiển nhiên đối với nhiều người, nhưng không phải đối với tất cả mọi người. Chẳng hạn như thiết định tuổi tối thiểu của các thủy thủ, các hạn chế giờ làm việc và các giờ nghỉ ngơi cần thiết, việc khám bác sĩ thường xuyên cùng với sự chú ý tới một chế độ ăn uống ngày càng có tính cách đa chủng tộc hơn, hay bảo đảm cho họ được hưởng một việc săn sóc xã hội và y tế tối thiểu. Hiệp định này bao gồm các sắp xếp chuyên biệt nhằm bảo đảm cho các công nhân phục vụ trên một tàu có các cơ cấu trên đất liền phục vụ tình trạng sức khỏe và thiện ích của họ. Nghĩa là nó quan trọng bởi vì nó nhấn mạnh việc chủ tàu phải lo liệu cho các công nhân có một môi trường làm việc an lành và công bằng, nhưng cũng phải cống hiến vài cơ cấu trợ giúp cần thiết, bảo đảm cho các dịch vụ xã hội, sức khỏe, thể thao, cũng như liên lạc với gia đình và chú ý tới con người của họ. Đây là các việc phục vụ mà các trung tâm sao biển đã làm từ hơn 100 năm nay một cách tự nguyện. Nhưng theo khoản 4.4 của Hiệp định, các giới hữu trách các hải cảng sẽ phải yểm trợ và thi hành cùng với các tổ chức của chúng tôi trong các hải cảng rải rác khắp nơi trên thế giới. Dụng cụ pháp lý của Hiệp định Quốc tế về lao động biển sẽ có giá trị luật lệ đối với tất cả mọi quốc gia thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế, bao gồm tất cả các nước chuyên chở hàng hóa và khách hàng trên toàn thế giới. Sẽ cần có sự thức tỉnh cộng tác với tổ chức tông đồ biển để dụng cụ quý báu này được áp dụng theo tinh thần của người làm luật, để không xảy ra các vụ các thủy thủ đoàn bị bỏ rơi bằng cách yêu cầu có các biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với các chủ tàu, cho tới nay đã muốn tiết kiệm nên gây ra thiệt hại cho yếu tố nhân bản. Hiệp định thiết định 3 mức trách nhiệm của chính quyền có quốc kỳ treo trên tàu hay của luật lệ hiện hành trên tàu đó. Trách nhiệm của quốc gia tiếp nhận tàu cập bến cảng và trách nhiệm của người cung cấp công nhân. Các chứng chỉ việc làm trên biển và các giấy phép phù hợp với các điều khoản của Hiệp định Lao động Biển sẽ được kiểm thực thường xuyên, đặc biệt bởi lực lượng canh giữ các bến cảng, để cho tất cả các điều kiện bảo đảm cho công nhân một việc làm thật xứng đáng được tôn trọng.
Như là cơ quan của giáo hội, hội đồng tòa thánh mục vụ cho người di dân và lưu động cũng cầu mong cho hiệp định lao động của giới đánh cá cũng mau được áp dụng. Thế thì tại sao nó lại quan trọng như vậy, thưa Đức Hồng Y?
Trước hết tôi xin nói rằng trong lĩnh vực đánh cá, mặc dù không có các thống kê chính xác, nhưng người ta ước chừng có 36 triệu công nhân làm việc, trong đó có khoảng 15 triệu làm việc trên các tàu đánh cá. Hàng năm họ là nạn nhân của 10% các tai nạn của giới ngư phủ nói chung, và 15% các tai nạn trên các tàu đánh cá ọp ẹp. Nhiều tổ chức quốc tế coi việc làm của những người đánh cá là việc làm nguy hiểm nhất trên thế giới, vì có số người chết cao nhất. Trong hội nghị chúng tôi sẽ đương đầu với đề tài này trong chính ngày quốc tế ngư nghiệp 21 tháng 11. Trong một vài quốc gia, các ngư phủ và các công nhân làm việc trên biển được cai quản bởi cùng các luật lệ, tại các nước khác thì lại không như vậy. Hiệp định tương đương với Hiệp định Quốc tế về Lao động Biển 2006 là Hiệp định số 188 về lao động và thiện ích của lĩnh vực đánh cá, nhưng rất tiếc là nó chưa đạt các phê chuẩn cần thiết để có hiệu lực. Hiệp định đòi hỏi các quyền lợi khác nhau cho giới ngư phủ như khả thể, chữa trị trên đất liền khi đau yếu hay bị tai nạn và có các khoảng cách nghỉ ngơi để bảo đảm cho sức khỏe và an ninh cho họ trong công việc. Ngoài ra nó cũng dự liệu rằng các tàu đánh cá lớn phải di chuyển lâu dài có thể bị khám xét tại các bến cảng nước ngoài để bảo đảm cho các công nhân không phải lao động trong các điều kiện có hại cho sức khỏe hay nguy hiểm cho an ninh của họ. Các kiểm soát trên tàu sẽ cho phép loại bỏ các tàu thuyền không thích hợp cho việc bảo đảm phẩm giá của công việc làm và các điều kiện sống đầy đủ cho các người đánh cá. một sự chú ý đặc biệt cũng được hướng tới các người trẻ, với các luật tuổi tối thiểu để làm việc trên biển, hầu che chở họ khỏi các nguy hiểm và bảo vệ họ đừng để cho họ bị thất học. Hội đồng Tòa Thánh chúng tôi cầu mong rằng hiệp định này mau có hiệu lực.
Thưa Đức Hồng Y, trong số các đề tài nổi bật của hội nghị cũng có vấn đề cướp biển. Làm thế nào để làm việc mục vụ trong lĩnh vực này ?
Cướp biển, một thực tại đáng buồn, là một hiện tượng đang gia tăng trên thế giới, đặc biệt trong các vùng biển của Ấn Độ và gần vùng sừng Phi Châu. Trong năm 2010 đã có 1.181 thủy thủ và 53 tàu bị bắt cóc, trong đó có 49 vụ xảy ra ngoài khơi Somalia. Cho tới nay còn có hàng chục tàu và hơn 200 thủy thủ thuộc nhiều quốc gia bị cướp biển Somali bắt giữ. Nói chung, người ta ước tính các vụ cướp biển gây ra các thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim cho hệ thống kinh tế liên quan tới việc chuyên chở hàng hóa trên đường biển, việc đánh cá và sử dụng lãnh hải quốc tế. Dĩ nhiên, điều gây lo âu nhất cho tổ chức tông đồ biển là mạng sống của các thủy thủ và gia đình họ bị các tay cướp biển gây nguy hiểm, cũng như gặp phải sự căng thẳng và sợ hãi kéo dài trong đời. Nhất là người ta ghi nhận bạo lực gia tăng trong các vụ bắt giữ các con tin, kéo dài thời gian giam giữ, và khả năng của các người bắt cóc cầm cự lâu dài trong các vụ thương lượng. Hồi năm 2009, trung bình các con tin và các tàu hàng bị cướp giữ khoảng 45 ngày, thì giờ đây lên tới 180 ngày, với viễn tượng bạo lực và lạm dụng gia tăng trên thủy thủ đoàn. Trước hết, các thủy thủ trước khi đi ngang qua các vùng biển nguy hiểm như vậy thì cần phải được báo trước cho biết những gì có thể xảy ra cho họ, các tiến trình cần thi hành để bảo vệ họ và gia đình họ. Thiếu sự yểm trợ thông tin và gần gũi với những người thân của họ ở nhà, nóng lòng chờ đợi tin tức và không chắc họ có được trả tự do hay không. Vì lý do an toàn, người ta không nghĩ tới việc yểm trợ tâm lý và luân lý cho các thân nhân, hoàn toàn không biết gì về số phận của các đoàn thủy thủ. Thiếu các bảo đảm thừa nhận bệnh nghề nghiệp của những ai bị chấn động vì các tai nạn ấy muốn nghỉ việc trên các tàu, vì thế họ bị mất việc và khả năng chuyên môn đã có được sau biết bao nhiêu năm học hành và làm việc. Và dùng vũ khí để bảo vệ các tàu và thủy thủ đoàn chống lại các bọn cướp, không do dự và không có gì để mất, thì không phải là một câu trả lời rốt ráo cho đề tài cướp biển. Tại các vùng đất như Somalia, nơi người dân chết đói chết khát, các quốc gia giàu của thế giới có thể đưa ra một cuộc đối thoại có thể và chắc chắn giải quyết được vấn đề bằng cách dấn thân đánh bại nạn hạn hán mất mùa đói kém của họ, trao ban trở lại cho người dân cơ may sống còn và chỉ cho họ thấy các con đường khác giúp sống còn hơn là con đường tội phạm cướp biển. Trong hội nghị, một trạng sư biển sẽ chia sẻ kinh nghiệm lâu dài của ông liên quan tới các vụ thương thuyết với các tay cướp biển Somali, với kết quả là việc trả tự do cho hàng chục con tàu và thủy thủ đoàn. Kinh nghiệm của thuyền trưởng Giuseppe Lubrano của con tàu Savia Kailin đã bị cướp bắt nhiều tháng trời cũng sẽ rất quan trọng, vì ông sẽ cho biết đâu là vai trò của đức tin đã trao ban sức mạnh cho ông cho tới khi hạnh phúc được trả tự do cùng với thủy thủ đoàn của ông.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động về công tác truyền giáo mới. Sau đây, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai 12 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm nhà gia đình hoan hô người cao niên do cộng đồng Thánh Egidio thành lập tại khu vực Trastevere ở Roma. Ngài khích lệ những người cao niên hãy vui sống, đồng thời Ngài đề cao giá trị người già trong xã hội và giáo hội. Nhà gia đình này được khánh thành hồi tháng Giêng năm 2009 và hiện có 28 người già cư ngụ. Họ sống trong các căn hộ riêng nhưng có liên hệ thường xuyên với các nhân viên giúp đỡ. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra trong khuôn khổ Ngày Âu Châu về tuổi già tích cực. Lên tiếng trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha nói, tôi đến nơi anh chị em trong tư cách là giám mục Roma, nhưng cũng như một người già viếng thăm những người đồng lứa tuổi của mình. Tôi biết rõ những khó khăn, các vấn đề và những giới hạn của tuổi này, và tôi biết rằng đối với nhiều người, những khó khăn ấy càng trầm trọng hơn do cuộc khủng hoảng kinh tế. Đức Thánh Cha nhắn nhủ người già đừng nhìn lại quá khứ để thiêng tiếc trong sự sầu muộn, để rồi coi giai đoạn sống hiện nay như thời xế chiều. Ngài nhấn mạnh rằng, thật là đẹp ở trong tuổi già. Trong mỗi lứa tuổi, ta cần biết khám phá sự hiện diện và phúc lành của Chúa và những phong phú mà lứa tuổi ấy chứa đựng. Đừng bao giờ để cho mình trở thành tù nhân của sầu muộn. Chúng ta đã lãnh nhận hồng ân sống lâu. Sống thật là điều tốt đẹp kể cả với lứa tuổi chúng ta, mặc dù có một số khó khăn và giới hạn. Ước gì trên khuôn mặt chúng ta luôn có niềm vui vì cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương và không bao giờ buồn sầu.
Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Kinh Thánh, coi sự trường thọ là phúc lành của Thiên Chúa. Ngài phê bình não trạng trong xã hội ngày nay loại bỏ người già, coi họ như những người không sản xuất và vô ích. Đôi khi, người già cảm thấy đau khổ vì bị gạt ra ngoài lề, phải sống xa nhà hoặc sống trong cô đơn. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha khuyến khích gia đình và các tổ chức công cộng làm sao để người già được tiếp tục ở lại trong nhà của họ, và Ngài xác quyết rằng, chất lượng của một xã hội, của một nền văn minh được đo lường theo cách thức người ta đối xử với người già và chỗ đứng dành cho người già trong cuộc sống chung. Ai dành chỗ cho người già, tức là dành chỗ cho cuộc sống. Ai đón tiếp người già là đón nhận cuộc sống. Đức Thánh Cha ca ngợi cộng đồng Thánh Egidio ngay từ khi mới được thành lập đã nâng đỡ hành trình của bao nhiêu người già, giúp họ được ở lại trong môi trường sống của họ bằng cách thiết lập các căn nhà, gia đình cho người già ở Roma và trên thế giới. Hiện nay, cộng đồng này phục vụ 18.000 người già với sự cộng tác của khoảng 800 người thiện nguyện. Ngoài ra, cũng có khoảng 100 cộng đoàn nhỏ liên đới và thân hữu giữa người già. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ người già đừng bao giờ nản chí. Anh chị em là một sự phong phú cho xã hội cả khi gặp đau khổ và bệnh tật. Giai đoạn này trong cuộc sống là một hồng ân để đào sâu quan hệ với Thiên Chúa. Anh chị em đừng quên rằng, trong số những nguồn lực quý giá mà anh chị em có, điều thiết yếu là kinh nguyện. Anh chị em hãy trở thành những người chuyển cầu nơi Thiên Chúa, cầu nguyện trong sự tin tưởng và kiên trì. Anh chị em, hãy cầu nguyện cho giáo hội, cho tôi nữa, cho các nhu cầu của thế giới, cho người nghèo, để thế giới không còn bạo lực nữa.
Sáng thứ Năm 15 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 60 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, và trong dịp này Ngài kêu gọi gia tăng nỗ lực đại kết Kitô để đẩy mạnh công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Trong số các tham dự viên có 35 hồng y giám mục, hội nghị tiến hành từ ngày 12 đến 16 tháng 11 về đề tài tầm quan trọng của đại kết đối với việc tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng mục đích của đại kết là sự hiệp nhất hữu hình giữa các tín hữu Kitô bị phân rẽ. Sự hiệp nhất này không phải là một công trình mà chúng ta có thể tự thực hiện được. Chúng ta phải dấn thân hết sức, nhưng đồng thời cũng phải nhìn nhận rằng xét cho cùng, sự hiệp nhất ấy là hồng ân của Thiên Chúa. Nó chỉ có thể đến từ Chúa Cha nhờ Chúa Con, vì giáo hội là giáo hội của Ngài. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng sự tìm kiếm hiệp nhất cũng là điều quan trọng đối với việc tái truyền giảng tin mừng. Sự kiện cùng nhau tiến về mục tiêu ấy là một thực tại tích cực, nhưng với điều kiện là các giáo hội và các cộng đồng giáo hội Kitô không được dừng lại dọc đường, chấp nhận những khác biệt mâu thuẫn nhau như một cái gì bình thường hoặc như một điều tốt đẹp nhất mà người ta có thể đạt được. Trái lại, chính trong sự hiệp nhất trọn vẹn trong đức tin, các bí tích và thừa tác vụ mà sức mạnh hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong thế giới trở nên hiển nhiên một cách cụ thể. Qua sự hiệp nhất hữu hình của các môn đệ Chúa Giêsu, sự hiệp nhất không thể giải thích được về phương diện con người. Người ta thấy rõ hoạt động của Thiên Chúa vượt lên trên xu hướng phân hóa của thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong năm đức tin sẽ góp phần làm cho hành trình đại kết Kitô được tiến bộ. Một đàng, sự hiệp nhất là thành quả của đức tin, nhưng đàng khác, nó cũng là một phương thế và hầu như là điều kiện tiên quyết để loan báo đức tin một cách đáng tin cậy hơn cho những người chưa biết Chúa cứu thế.
Hôm 12 tháng 11, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi đã lên tiếng tố giác hiện tượng không tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo trong các cuộc xung đột võ trang. Đức Tổng Giám mục Tomasi bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận tại Hội nghị kỳ 6 duyệt xét Hiệp định thư số 5 của Quy ước cấm hoặc giới hạn việc sử dụng một số võ khí Quy ước gây thiệt hại thái quá hoặc có những hậu quả bừa bãi. Vị đại diện Tòa Thánh nhận xét rằng uy tín của Hiệp định thư số 5 vừa nói bị thương tổn. Ngài nói, chúng ta phải nhìn nhận rằng trong cuộc xung đột gần đây và hiện nay, các thường dân không được bảo vệ và công pháp quốc tế về nhân đạo chỉ là một mớ các quy luật không được tôn trọng. Điều này là một thách thức đối với tất cả chúng ta, làm sao để Hiệp định thư số 5 hữu hiệu trong việc bảo vệ các thường dân chống lại những hậu quả của bom đạn trong các cuộc xung đột và sau khi xung đột đã chấm dứt. Các thường dân không phải trả giá hai lần vì sự thiếu một môi trường tự do và an bình. Đức Tổng Giám mục Tomasi cho biết phái đoàn Tòa Thánh rất quan tâm về nhiều tình trạng, trong đó các loại bom đạn gây thiệt hại thái quá với những hậu quả bừa bãi, không những cho dân chúng địa phương nhưng cho cả an ninh quốc gia và miền. Một số lượng rất lớn chất nổ và bom không được theo dõi, đăng ký và giữ an ninh. Một số khác lại rơi vào những bàn tay gian ác của những nhóm khủng bố và các băng đảng tội phạm. Uy tín của Hiệp định thư bị lâm nguy và vì thế mục đích chung của chúng ta là làm sao để Hiệp định thư số 5 được áp dụng nghiêm túc và hoàn toàn.
Trong những ngày này, cuộc xung đột giữa Israel và nhóm Hamas ở dải Gaza đang gia tăng cường độ. Trước tình trạng đó, Tòa Thượng vụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi sự cộng tác của quốc tế để chấm dứt chiến tranh giữa Israel và nhóm Hamas tại dải Gaza. Nhóm Hamas đã bắn 120 hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel, làm cho 3 người chết. Israel đã trả đũa mạnh mẽ với các cuộc không tập tại Gaza, làm cho hàng chục người chết, trong đó có một số những thủ lãnh quan trọng nhất của Hamas như ông Ahmad al-Azabari và nhiều thường dân. Tòa Thượng phụ bày tỏ lo âu sâu xa về sự leo thang bạo lực và nhắc nhở rằng bạo lực không hề giải quyết được cuộc khủng hoảng. Chỉ có một giải pháp quốc tế mới có thể giải tỏa được cuộc xung đột. Đức cha William Somali, giám mục phụ tá của Tòa Thượng phụ, nhận định rằng những gì xảy ra từ vài ngày nay là một cái vòng bạo lực luẩn quẩn. Người này bắn, người kia bắn trả lại một cách vô độ, và có những nạn nhân ở cả hai phía. Đặc biệt tại Gaza, vì đây là thành phố quá đông dân, và khi xảy ra các cuộc tấn công, thì cả những người vô tội chết oan. Chúng tôi đau buồn vì những gì xảy ra, và chúng tôi chỉ có thể tháp tùng họ bằng lời cầu nguyện, trong khi chờ đợi Liên Hợp Quốc, nhất là Hoa Kỳ, can thiệp mạnh mẽ để ngăn chặn một cuộc chiến tranh mới.
Nga và Ai Cập lên án các hành động của Israel, trong khi Hoa Kỳ bênh vực Israel và nói rằng nước này có quyền tự vệ. Trong cuộc phỏng vấn phổ biến trên mạng Internet, Đức Thượng phụ Fuad Tual đã trả lời câu hỏi về cuộc tái cử của Tổng thống Obama. Ngài nói, tôi chỉ xin Tổng thống Obama nhớ lại bài diễn văn đầu tiên của ông tại Cairo, Ai Cập, hồi tháng 6 năm 2009. Chúng tôi sẽ biết ơn ông nếu ông giữ những lời đã hứa về quốc gia Palestine. Bây giờ, được tái cử, tôi hy vọng ông sẽ can đảm hơn để thấy thực tại như trong thực tế và đưa ra những biện pháp cần thiết. Về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, tôi muốn thấy có hai quốc gia độc lập sống cạnh nhau với một hiệp định hòa bình lâu bền như ước muốn của Đức Giáo Hoàng và hàng trăm quốc gia khác. Ngày 29 tháng 11 tới đây, Palestine có ý định tái đệ trình trước Liên Hiệp Quốc, đơn xin được nhìn nhận như một quốc gia thành viên.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin trình bày cùng quý vị chứng tá phục vụ của ông bà Nicolas và Florence Leglanc, người Pháp, về ơn gọi phó tế trọn đời.
Nicola và Florence Leglan là một đôi vợ chồng trung niên người Pháp sinh sống tại Rambouillet thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris. Vốn là những tín hữu nhiệt thành, ông bà luôn cộng tác đắc lực với cộng đồng giáo xứ trong việc mục vụ, và rồi vào năm 2011, ông Nicola đã được truyền chức phó tế trọn đời. Khi nói về ơn gọi phó tế, ông Nicola nói, tôi thường tham gia các hoạt động mục vụ của giáo xứ với gia đình như mọi tín hữu khác và không hề nghĩ đến một dấn thân mạnh mẽ hơn. Thế nhưng một ngày kia, trong một thánh lễ nhân tuần cầu nguyện cho ơn gọi cử hành tại chính nơi tôi làm việc, những lời vị linh mục giảng đã như nhắm thẳng vào con tim tôi, đánh động tâm trí tôi kinh khủng. Ngài nói về ơn gọi phó tế. Những lời ấy tiếp tục vang dội mãi trong đầu óc tôi suốt mấy tuần sau đó. Sự trùng hợp lạ lùng là ngay cả người quen trong giáo xứ và các bạn bè cũng nhiều lần hỏi tôi về ơn gọi này trong cùng thời gian ấy. Và rồi tôi đã chia sẻ với nhà tôi ý định này trước khi nói chuyện với cha sở. Cha hướng tôi đến vị linh hướng, người đồng hành với những ai muốn tiến đến chức phó tế. Sau nhiều tháng trời suy nghĩ trước hết một mình, rồi sau đó với nhà tôi, chúng tôi quyết định bắt đầu một năm định hướng và tham gia khóa huấn luyện của giáo phận này dành cho những người phụ trách đào tạo giáo dân. Suốt một năm, chúng tôi đồng hành với nhiều đôi vợ chồng khác trong con đường tìm hiểu ơn gọi của mình, đào sâu ảnh hưởng của chức phó tế trên dấn thân hoạt động trong bậc giáo dân đã chịu phép rửa trong cuộc sống vợ chồng. Sau năm định hướng ấy, chúng tôi thực sự bắt đầu 4 năm đào luyện. Đây là một con đường hướng về một tương lai mù mịt không rõ ràng, nhưng đầy tin, cậy, mến của vợ chồng chúng tôi. Trên con đường này, chúng tôi đã tái khám phá ra chiều kích nhân bản và thiêng liêng của đời sống lứa đôi. Ban đầu, tôi tự hỏi mình, đây có thực sự là lời kêu gọi của Thiên Chúa hay không, hay chỉ là điều tôi đinh ninh yên trí? Chức phó tế đem lại gì thêm cho cuộc đời của tôi, lúc này đây đã đầy đủ hạnh phúc rồi mà. Tôi có một gia đình an hòa, vui vầy, và tôi dấn thân hoạt động tích cực trong giáo hội. Tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa? Thế nhưng, trong 4 năm đào luyện này, tôi cảm nhận được niềm vui tìm kiếm ơn gọi của Thiên Chúa ngay trong lòng giáo hội, với sự đồng hành của giáo hội, cho đến lúc thưa vâng với Đức Giám Mục. Tôi hiểu được rằng sứ vụ của toàn thể giáo hội là phục vụ, như Đức Kitô là người phục vụ. Mỗi một người đã được nhận phép rửa đều có bổn phận phục vụ những anh chị em nhỏ bé, yếu đuối, xa xôi nhất, như sứ vụ đặc thù của vị phó tế đòi hỏi. Như thế, dù rằng vẫn giữ nguyên cương vị của mình, tôi đã trở thành chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người và ở mọi nơi. Tại môi trường làm việc, tôi cố gắng trở thành người xây dựng hòa bình. Ở nhà, tôi sống như một người chồng, người cha gương mẫu, vun đắp một thế quân bình mới, hòa hợp, an vui. Với bà Florence, bà thú nhận là khi nghe chồng nói xa nói gần đến ơn gọi phó tế, bà đã có phản ứng hết sức tiêu cực. Bà kể lại, khi Nicola tiết lộ là đang nghĩ đến chuyện xin chịu chức phó tế, tôi rất kinh ngạc. Tôi nhất quyết không chịu. Chúng tôi đã dấn thân nhiều trong đời sống giáo xứ rồi, tại sao lại phải thay đổi mọi sự như thế? Nhưng rồi dần dần tôi suy nghĩ và câu hỏi được đặt ra là, nếu thực sự ơn gọi này đến từ Thiên Chúa, thì hãy đặt trọn lòng tin nơi người vì người chỉ mưu cầu hạnh phúc cho chúng ta. Trong những tháng ngày định hướng, tôi cảm nhận được sự ưu ái và khôn ngoan của giáo hội khi đòi hỏi người vợ phải hiện diện bên cạnh chồng trong suốt hành trình định hướng. Và rồi, trước khi chồng chủ chức, người vợ phải bày tỏ sự đồng ý của mình, một sự đồng ý rõ ràng, minh bạch. Trước khi Nicola chủ chức, tôi có ấn tượng mạnh khi thấy nhà tôi mặc phẩm phục phó tế đứng trên bàn thờ, trong khi tôi ở dưới này nhìn lên. Có một sự chia cách rõ ràng trong thánh lễ là thời điểm thông hiệp đặc biệt giữa đôi vợ chồng. Nhưng rồi tôi học biết buông mình vào trong vòng tay Thiên Chúa, tìm kiếm thánh ý Chúa và ngoan ngoãn chấp nhận. Chúa đã gọi nhà tôi vào sứ vụ phục vụ này và tôi sát cánh giúp đỡ nhà tôi, nhưng ơn gọi là của riêng anh ấy. Và khi Đức Giám Mục hỏi tôi xem có bằng lòng cho nhà tôi chịu chức phó tế không, tôi đã trả lời có, một tiếng có mạnh mẽ, đầy lòng tin cậy mến. Tôi cũng rất cảm động trước sự vui mừng của giáo dân trong xứ, và ngày qua ngày tôi khám phá ra chiều kích đẹp tuyệt của sứ mệnh phục vụ những người nghèo khổ, yếu đuối nhất trong các anh chị em của chúng ta. Đây là sứ vụ đặc thù của nhà tôi, nhưng tôi luôn sẵn sàng ở sát bên cạnh để giúp đỡ nhà tôi một tay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Thua Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.